Còn nếu dùng mà kẹt thì vẫn là xa ngàn dặm.
Như vậy chúng ta sẽ học
cái phần còn lại của tính tâm minh trong cái tinh thần đó. Có nghĩa là coi nó như một cái bản đồ chỉ đường, như một cái hình cho mình biết một đôi cái khái niệm. Còn muốn thật với nó, biết được nó như thế nào, thì chỉ có quay trở về chính mình. Những cái giờ thiền, những cái giờ thiền mình tinh chuyên hơn, thật sự là ngồi thiền, chứ không phải mà ngồi buông ra để mà mơ mơ màng màng hoặc là theo vọng. Rồi trong cái chỗ mình với mình đó, mình mới thẩm xét, mình mới trở về sống cái chỗ này. Phi tư lương xứ, tại vì những cái kiến thức của mình là mình vay mượn của người khác, nó không dính tới chỗ thật. Mà người xưa người ta kêu là bả mía, nhai bả mía của người khác, hoặc là nói nặng hơn là đờm giải cổ nhân, thì không xài được. Chân như pháp giới, vô tha vô tự. Chân như pháp giới đều là từ để chỉ cho bản tánh chân thật, tự tánh Như Lai của mỗi một người. Tất cả những cái từ này á, nó đều là chỉ chung cho một cái hết. Chân tâm, chân như, Phật tánh, pháp tánh, đạo, bản lai diện mục, tri kiến Phật, vân vân, đều là chỉ cho cái tâm bất sanh bất diệt của chúng ta. Chữ pháp giới nhân đây cũng giải thích để cho các em nắm vững, là pháp giới là cái từ nó có nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất là chỉ chung cho tất cả các pháp hữu vi và vô vi. Nghĩa thứ hai, pháp giới là thể tánh chân thật của các pháp. Nghĩa thứ ba, pháp giới chỉ cho tâm thanh tịnh bản nguyên của chư Phật và chúng sanh. Tại đôi khi á, có nhiều người thắc mắc, nói không hiểu pháp giới với pháp tánh nó khác cái gì, nó có khác với pháp thân hay không. Thành ra nhân đây cũng để cho mình nắm rõ hơn. Chân như pháp giới, vô tha vô tự. Có một vị thiền sư, ngài một hôm ngài tắm gội sạch sẽ xong, ngồi ngay thẳng và dạy chúng: pháp thân lặng lẽ thị hiện có đến đi, ngàn thánh đồng nguồn, vạn linh về một, nay từ bọt tan đâu bởi hưng suy, không tự nhọc thân phải giữ chánh niệm. Nói như vậy có phải là ngài sắp làm gì không? Có phải lời chia tay không? Ngài đang nói về cái chỗ mà ngài sắp đến đó. Thì có một vị tăng mới hỏi là: hòa thượng đi về đâu? Vị thiền sư mới nói là không có chỗ đi. Vị tăng mới hỏi là sao con chẳng có thấy, là cái chỗ mà thầy chỉ sao con chẳng thấy. Vì thầy mới trả lời là không phải chỗ mắt có thể thấy. Và ngài tịch lúc 72 tuổi. Thì như vậy người xưa sở dĩ khi tịch có thể tắm gội ngồi ngay dạy chúng rồi đi an nhiên, là vì cái chỗ đó với các ngài có xa lạ không? Không xa lạ. Và mình bây giờ mình đang nói tới cái chuyện chết, mình thấy như là rất xa, nhất là với mấy em mà đang còn trẻ, cả ngày kiếm bánh, kiếm ổi, kiếm mận để mà ăn, thì thấy cái chết nó còn xa lắm. Nhưng mà không có biết nó sẽ đón ai trước. Và vì vậy cái chỗ này mình đừng chờ tới lúc nào đó mới tập sống với nó. Mà cái chỗ này nè, lặng lẽ mà tỉnh sáng này, mình trong từng lúc mình đều nên gắn tập sống với nó. thì một cái tai nạn gì bất chừng xảy ra với mình, một cái bệnh tật, một cái phút nào mà bất chừng tắt thở, cái mình đều với nó có thể tương ưng. Thì cái này là cái mà mình phải tự hứa với lòng, phải tập. Và không đợi lúc nào hết, ngay lúc này, trong mọi lúc, hễ mà vừa khởi niệm thì mình nhớ lại cái rõ ràng thấy biết lặng lẽ không lời này. Và cứ làm không được cứ làm, làm không được cứ làm, lập chí, lập nguyện, lập hạnh như vậy thì mới tới cái chỗ tương ưng như thế này. Và người xưa làm được thì mình vẫn làm được. Mà người xưa sở dĩ làm được là vì đã vô số đời làm không được rồi, đúng không? Làm không được mà lập chí làm thì mới tới lúc làm được. Thành ra cái bài tính tâm minh, nên tính tâm minh này nó có một cái hay là mỗi một lời, mỗi một chữ nó đều là những cái thôi thúc mình á, lên đường và đi, chứ đừng có ngồi để bàn cãi. Cái câu tiếp là vô tha vô tự. Tha có nghĩa là cái ngoài mình, tự là mình. Thì cái chỗ chân như pháp giới này, chỗ này là mình có không hà? Phải không? Trong mỗi một người chúng ta đều có cái chân như pháp giới này hết. Và bây giờ nó không thiếu. À, cái này nó không bao giờ vắng mặt. Và nó không người không ta. Nó không người không ta. À, tới ngang những cái chỗ này đại chúng sẽ thấy là càng lúc nó mình không có hiểu nổi. Rõ ràng là có một người ngồi đây, phải không? Đại chúng ngồi đó. Có người có ta không? Có, rõ ràng. Ví dụ như cái gì Huyền Khoa ngồi đó, cô Tuệ ngồi đây, là riêng hay là một? Mình thấy rõ ràng là hai người, phải không Khoa? Đâu có lộn được. Nếu mà đưa một miếng bánh mà đút vô miệng Khoa thì cô Tuệ đâu có ăn được, phải không? À, nó có tha có tự rõ ràng. Thì tại sao đây lại nói vậy? Thì có phải là nói chuyện cái thân này với cái miếng bánh, với cái miệng không? Hay là nói cái gì khác? Có một vị tăng hỏi thiền sư Duy Khoan, đạo ở chỗ nào? Thì mình nghe cái chữ đạo, mình tưởng là cái gì trừu tượng, đúng không? Chắc là cái quả vị Phật, mà phải tới cái đời kiếp kiếp nào đó mình mới tới. Cho nên mới hỏi đạo ở chỗ nào? Quả vị Phật ở chỗ nào? Giác ngộ thành chánh giác khi nào chẳng hạn? Nó xa xôi. Thì thiền sư Duy Khoan trả lời, ở trước mắt. Đại chúng tin không? Thiệt không? Ở đâu? Ở đâu bèn vẽ bùa đó. Có phải như vậy không? Thì cái ông tăng này, ông mới hỏi sao con không thấy. Ông hỏi sao con không thấy? Thì ông thầy mới nói, vì ngươi có ngã nên không thấy. À, vị tăng hỏi, con có ngã nên không thấy, còn hòa thượng thì có thấy không? Ông thầy trả lời, có người có ta rồi cho nên cũng chẳng thấy. Cái ông học trò, ông bẻ lại, vậy chứ khi mà không con không ngài thì có thấy không? Ông thầy nói, không ngươi không ta thì còn ai cần thấy. Như vậy tóm lại, có ai thấy nó không? Và nó ở đâu? Hay là nó ở đây? Đó. Thì như vậy, khi hỏi một lần mấy câu như vậy là dùng cái gì để hỏi? Dùng ý thức để hỏi thì nó đã xa ngàn dặm. Còn cái hiện tiền này thì không bao giờ thiếu hết. Luôn luôn đại chúng đang vẫn nghe, đang vẫn thấy, đang vẫn cảm biết lạnh nóng. Cái đó nó có trước mắt và nó không xa. À, có một cái điều rất là lý thú. Đại chúng có biết là đạo Phật nó rất gần với khoa học không? Nó gần với khoa học lắm. Tại vì sao? Tại vì đạo Phật á, nó nói về cái hiện tiền, hay là nói đủ nghĩa là thực tại hiện tiền, là cái trước mắt. Và một cái từ